ചിന്താനന്ദനെ പക്കവന്റെ പേര് sáng này thì trước khi vào giảng thì chúng ta sám hối ba nghiệp trước để chúng ta mọi người cũng có thể nghiệp nó nhẹ bớt đi, hoặc chúng ta ai có nghiệp chưa nó nặng nề nên sám hối ba nghiệp. Kính lại đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại chư vị đại tổ sư tịnh độ tông, xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng sám hối. Xưa con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa con đã tạo bao ác nghiệp.
Điều do vô thủy tham sân si.
Điều do vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng nghĩ mà sinh ra.
Từ thân miệng nghĩ mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Trước khi mình học Phật pháp thì mình mỗi ngày từ đây từ bắt đầu một cái đề tài thứ 46 cơ mãi đến về sau, nếu mà buộc thêm nếu thừa quên thì các vị hãy nhắc chúng ta cùng nhau sám hối tạm ba nghiệp trước, để khi người nghe người ta cũng biết cái việc sám hối ba nghiệp thì càng đơn giản, nhưng mà nó nhắc tức là trong từ ngày từ thân khẩu ý mình tạo ra bao nhiêu sự sai lầm lỗi lầm của mình đã làm cho người ta phiền não, đã làm cho người ta quán hận và đã làm cho người ta chết chỉ vì người ta không biết đâu. Cho nên trong đời này người ta đến người ta phá mình, người ta không phá được mình thì người ta có thể phá những người chung quanh mình, người ta tấn công mình. Cho nên là mình nên sám hối. Dĩ nhiên không phải là dùng cái tâm nghĩ nói xuông sám hối, mà muốn sám hối thì mình phải phát tâm đại tâm bồ đề vì chúng sanh phục vụ. Như hòa thượng nói một câu, không vì chính mình cầu an lạc, chỉ vì chúng sanh được địa khổ. Được cái tâm đó đến 70-80% thì là sám hối của mình người ta mới nghe. Chứ còn mà một mặt tạo án, một mặt tự tư tự lợi mà mình sám hối thì là cái lời sám hối nó sẽ không có một kết quả. Và hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là làm thế nào để phá trừ hết phụ mình. Phụ mình là căn bản phiền não. Căn bản phiền não chính là cái gốc của sinh tử, được gọi là căn bản. Vậy thì làm thế nào để phá được phụ mình? Hòa thượng nói, ngài hòa thượng kể một câu chuyện. Ngày xưa có một vị đệ tử, ngài thấy một vị pháp sư đang tập kinh. Ông đi đến thỉnh giáo vị pháp sư đó rằng, cái gì gọi là vô minh? Nên vị pháp sư đó chẳng màng chẳng lý tới cái lời hỏi của vị đệ tử này. Vị pháp sư vẫn niệm kinh niệm điều. Ông hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ hai, hỏi lần thứ ba, thì có vị pháp sư cũng không trả lời, vẫn cứ ngồi niệm kinh. thì cái ông đại tướng đó nổi tức giận lên, ông mới mắng: "Nì hậu ta là chiến sĩ, nì hậu ta là chiến sĩ", có nghĩa là cái giá của ông cao quá. Thế giống như ông nói làm gì vậy? Cái thân ta đây là đại tướng mà ta hỏi ông không, ông trả lời, tức giận lên để mà hỏi, giống như là muốn quát pháp sư. Thì pháp sư mới quay đầu là trả lời: "Đây chính là vô minh đệ. Cái câu hỏi của ông là làm thế nào để phá trừ vô minh? Hả? Thì vô minh đệ ở đâu để phá trừ? Thì phải thấy được cái vô minh thì mới phá trừ chứ, đúng không?" Cho nên là pháp sư ngồi yên lặng để cho ông nổi tiếng lên. Mà mới để đấy là vô minh đệ. Khi mà tức giận lên không có kìm được thì mới mở lời để mắng. Hả? Tham sân, người từ sân không thì bắt đầu nó nhập linh si. Thì lúc đó ông pháp sư nói: "Hey, đây chính là vô minh đấy." Thì lúc đó vị tể tướng này lập tức đảnh lễ, mình thấy vô cùng hưởng hộ. Người xưa là ta cái sức ngộ sao mà nó to vậy, nghe nhắc tôi là ngộ ngay, à đây là vô minh đấy, là ngộ ngay. Vì sự đảnh lễ pháp sư biết được thế nào của mình. Còn mình cũng nghe vậy mà sao mình cứ chấp chờ chứ chứ. Mình hiện tại thì mình đang vô minh vậy này này, đang phiền não đè trong tóc đấy. Mình muốn đọc cái câu chuyện này nhưng mà tại sao mình không ngộ ra được? Đọc câu chuyện thì mình cứ khoái, ai gì đà Phật. Nhưng mà mình thì đúng rồi. Mình nghe thấy ngay khi mình muốn ai như là Phật mình lại thích lên, nhưng mà mình tự nghe tiền não mình tự nhận thấy vì pháp sư này đang dạy cho ông ấy thể hội được phù hợp cái ý nghĩa này. Ông ấy có chân thật thể hội được hay không? Ông ấy là thể hội được vô minh là vô minh quả, là cái lửa nó giận nổi lên thế là gọi là vô minh quả. Thực tế mà nói việc này cũng chưa làm được rõ ràng, cho nên tôi bổ sung một câu. Nên là hòa thượng nói cái này không có dễ lắm, nó hơi nguyên cơ quá, sâu quá, cho nên hòa thượng mới thêm một câu để cho mình dễ hiểu thêm một chút. Không hiểu rõ gọi là vô minh, mà hiểu rồi thì là minh. Nên hòa thượng thêm một câu: không hiểu thì gọi là vô minh, mà hiểu rồi thì là minh. Không hiểu rõ được thì chính là vô minh. Tôi nói nửa ngày mà bạn không hiểu thì đấy chính là vô minh. Và thường giảng giải cái chỗ mà vô minh. Nhưng mà thật ra người chúng ta thời nay có giảng cách nào cũng chẳng minh. Nên mới nói phiền não nó chê dày quá cho nên là không thể minh. Còn một vị tể tướng này tức giận đó, đang là bỉ thận nhân ngã, danh tướng nổi lên hết, giá còn cao quá. À, tôi hỏi ông tức 3 lần mà không trả lời. À, lúc đó là thằng quay, nhờ ông sẽ quay, vì pháp sư đi qua đây, quay qua nói, đấy là vô minh đệ. Minh chính là đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả mọi việc, mọi vật đều thông đạt. Nhưng mà bây giờ mình đối tất cả mọi sự mọi vật mù mờ, nó gọi là vô buộc mình. Nó minh là phải thông đạt đối tất cả mọi gì quá khứ hiện tại vị lai, nó gọi là minh. Nhưng bây giờ mình đối với quá khứ hiện tại vị lai nó đều là mơ hồ, gọi là lầm lỗi với quan ngày tháng, cho nên gọi là buộc mình. Bạn không có được cái năng lực này thì cho nên chính là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Cái thứ này rất là phiền não. Làm thế nào để có thể phá trừ được vọng tưởng, được vô minh vọng tưởng? Và thầy nói rất là ngắn: phỏ hào miêu, nghĩa là Phật hiệu di diệu. Phật hiệu có thể rất là di diệu cho mình phá trừ được vô minh phiền não. Nhưng mà thật sự hôm nay mình không ngủ trưa cho nên còn hiện tại ngồi đếm cả buổi mà phiền não dồn tới nó đứng, nó dựng lớp đầy cái niệm Phật của mình. Thì mình thấy rõ ràng là phải huấn tập nhiều nhiều lắm. Như ngày xưa mà cái lúc mà ba bệnh ba nằm, cứ nhắc ba là ba ơi ba niệm Phật nha ba, bắt đầu mình là niệm Phật rồi. Còn nếu bây giờ mà mình mà bệnh mình đang đau mà ăn mà nhắc mình phiền não, lúc đó chắc là mình nổi phiền não, thì chứng tỏ là đó là một minh chứng thế nào. Muốn đề khởi được Phật thì là phải có một quá trình dài đấy, chứ không phải dễ gì để Phật kêu đâu vậy. Cho nên chúng ta phải hãy sức cẩn thận, phải tập từ bây giờ, phải nỗ lực từ bây giờ. Và thầy nói rất là ngắn, Phật thì diệu phỏ màu mèo, có nghĩa là Phật có Phật hiệu sẽ rất nhiều đấy, có thể giúp bạn phá trình được cái này. À, nhưng mà nó phải niệm thế nào, phải niệm coi như là phải có công phu dài gắn đẳng thì mới dịu được, chứ còn không niệm gì dịu đâu. Bồ trong cái chương Đại Sĩ Bồ Tát người Phật Quyên Thông Chương dạy chúng ta tịnh niệm liên tục. Bạn chỉ cần làm được bốn cái chữ này thì công phu niệm Phật của bạn sẽ liền đạt được. Tịnh niệm liên tục, à nhớ tịnh niệm liên tục này, à tịnh niệm nó phải liên tục chứ không phải là vọng niệm liên tục. Cho niệm mà nó xét lẫn cả vọng tưởng vào, cứ nghĩ là nó vẫn liên tục với nhau, nhưng mà vọng niệm nó liên tục chứ không phải là tịnh niệm liên tục. Vẫn có Phật hiệu nhưng mà nó chen lẫn với vọng tưởng. Cho nên hôm nào chúng ta hãy thử đi ha, cầm cái sâu chuỗi chạy, cứ niệm ba câu Phật hiệu vô một hạt, niệm thử một chàng coi nó có bị lộn không. Lộn liên tục, cứ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật hai, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm tới nó trôi đâu nào, miệng vẫn niệm, tai vẫn lộn chuỗi hạt nhưng mà nó trôi rồi. Rõ ràng là mình công cứ là ba câu vô một hạt, nhưng mà A Di Đà Phật, 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 thế nó trôi cứ được. Hôm trước một lần có một cụ chín mấy tuổi đang ngồi niệm Phật nói chuyện với mình, thầy lại nắm theo chủ lời, cụ đã làm gì niệm Phật, thế đó cụ niệm cũng nghe thôi, mình nắm theo chủ lời, nắm hai giây nắm lại, nó cụ niệm thì rõ ràng là và là ngư dọn quán tinh, mà nhiều lòng tôi chúng ta không nhận ra cho nó. Niệm Phật phải chính mình niệm, cho nên mình ngồi cả buổi mình niệm Phật, mình tưởng chừng mình đang niệm Phật, nhưng mà mình đang nghi ngơ vào cái trạng thái mà làm nghi, hiểu không? Chính nghe nên cái đầu nó lên nghe, tưởng như mình đang đó là Phật, nó là vô minh phiền não. Cho nên cái trong cái cách niệm Phật và thường dạy rất là kỹ, nhớ và trong cái dài là nhớ Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thành Phật. Ức Phật là nhớ Phật, mình phải nghĩ đến Phật A Di Đà, miệng khởi câu A Di, trong tâm nó mới đẩy ra một câu A Di Phật, miệng niệm theo câu A Di Phật, thì nó mới gọi là ức Phật niệm Phật. Cái miệng mình đang niệm câu A Di Phật nhưng mà cái tâm nó đang nghĩ cái việc khác, vậy thì nó đã trở thành là miệng niệm chứ tâm không có niệm. Cho nên mới có câu tổ sư đại đức với nó đau mọt rác học chỉ uống cầm. Thật ra có nhiều người nghe thì ức được, nhưng mà thật ra quán chiếu kỹ đi, mình đúng là trạng thái đó. Cho nên có nhiều người không thể hoàn được cái pháp niệm Phật, cho nên họ cho rằng cái pháp niệm Phật không có thuộc thật, cho nên họ bỏ hết chạy ra cái pháp khác dễ dàng hơn, mau lẹ hơn, dễ đạt hơn. an lạc hơn, dễ được thanh tịnh hơn. Thật ra họ lầm to. Tất cả pháp tu nào cũng, nó cũng trở về trạng thái thì tịnh cả mà. Thì một câu A Di Đà Phật là giữ một niệm, giữ chặt một niệm để buông hết tất cả vạn niệm. Buông được vạn niệm để trở về một niệm thì đã là gọi là niệm Phật thành khối rồi. Nhưng mà nó phải dễ gì đạt được cái trạng thái đó. Cho nên thần niệm lâu ngày đạo Phật đấy, họ sẽ mình niệm Phật hoài chẳng phiền não. Tại vì họ đang niệm phiền não, làm sao không phiền não được. Như thầy ngày hôm nay thầy thể nghiệm ngồi niệm Phật cả buổi, mình cũng đang trong lòng mình nắm được thôi, cho nên mình thôi ngồi niệm Phật. Mình niệm ngồi thấy ai niệm Phật vậy, đâu phải mình niệm đó. Mình ngồi đây cái tâm mình không có niệm Phật mà mình đang niệm phiền não, thôi về đổi tư thế, không ngồi lại, quỳ lại, quỳ lại, đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống thì nó lại có cái được hơn, nó giúp hơn. Nhưng mà thật sự thầy cũng giống hòa thượng, đông phải tới lúc mà phiền não trong tâm mà nó không an tịnh, có được những buổi chia sẻ Phật pháp thế này đã gần như là nó đang vắng lặng. Cho nên là mong rằng làm sao sau này có được cái pháp tòa lúc mình sắp giảng sinh, sắp chết đó, mình ngồi cho mình giảng xong cái mình đi luôn thì dám bảo đảm chắc chắn là ngồi phải chứ còn mà nằm đó mà ngon nghe là khó ngồi cho pháp tòa rồi giảng xong rồi cái tự nhiên là được về để từ quá trời sớm rồi về từ quá trời sớm. Cho nên là mỗi một người có một cái tâm cảnh khác nhau, vậy thì mỗi một người phải ứng dụng cái cách niệm Phật thế nào cho nó phù hợp. Không có nhiều mới được ngồi, có người mới được ngồi là ngủ có người mà thậm chí đi cái nào mà được ngủ mà thử nói. Cho nên là mình phải xem cách niệm Phật của mình nó tương thích như thế nào, mình ngồi đẹp thanh tịnh hay mình đi mình kính hành mình niệm Phật thanh tịnh, hay mình vừa lại Phật vừa niệm Phật nó thanh tịnh. Tịnh niệm, tịnh là thanh tịnh, trong tâm của bạn không có hoài nghi. Tâm không thanh tịnh, cái niệm đó thì gọi là, thì không gọi là tịnh niệm. Bạn vẫn còn nghĩ tưởng sằng bậy, mà còn có tạp niệm, tâm không thanh tịnh. Cho nên cái niệm này không gọi là tịnh niệm, đơn giản vậy. Cho nên cái niệm của chúng ta đa phần là tạp niệm, chứ không phải là tịnh niệm. Mà tạp niệm nghĩa là đang niệm phiền não, thì phiền não vẫn đang được lưu vững, lưu giữ, thì làm sao mà an lạc. Cho nên có nhiều người họ nói rằng pháp niệm Phật không thể họ niệm không thể thanh tịnh. Có nhiều người đạo Phật hết cả ngày, nhưng mà chắc có một ngày đó là họ tạp niệm chứ không phải là tịnh niệm, không nhận ra chỗ này. Không có người điểm chỉ cái chỗ này để mà họ nhận ra chỗ đó. Cho nên đã Phật thích mà không có một người mà khai thị trong bây giờ tôi mà luôn làm hơn 7 ngày. Mà 7 ngày mà trong cái tạp niệm thì có lần hòa thượng nói có người bị điên, có người bị thần kinh. Cho nên từ đầu ngày đến bên Nam, trong cái thời của ngày có mở cái Phật thích, sao đôi khi có người mà bị về thì ngày không có làm. Rất nhiều người đóng thất lại vào tôi cũng sau thời gian cũng điên điên. Họ cho nói rằng là niệm Phật nó bị khủng điên điên. Đâu phải. Họ có tịnh niệm không? Cái nào họ tạp niệm. Cái này mà Bồ Tát đại sĩ giải thích rồi nè. Tịnh niệm nó nha. Vậy thì trong cái lúc mình niệm, mình ngồi niệm mà thấy không thanh tịnh, thì đứng mà đi kinh hành niệm hay đại Phật niệm. Mình phải lựa cách nào đối với cái cơ địa của mình nó phù hợp thì phải chọn cái phương pháp đó. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp, tương tục chính là không gián đoạn. Và thường nhắn chỗ mà tịnh niệm và tương tục. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp, liên tục tương tục đó, chính là không gián đoạn. Chúng ta bình thường nói nói được rất rõ ràng, rất tự nhận, không hoài nghi, không sáng tạo, không gián đoạn. Chính cái chữ này ở trong kinh Lăng Nghiêm chỉ cần dùng có bốn chữ, đó là tịnh, niệm, tương tục, đang để nói nha. Trong kinh Quan Nghiêm nói là không hoài nghi, không sáng tạo, không gián đoạn, mà ba càng có chính chữ. Nhưng mà ở trong kinh Lăng Nghiêm thì chỉ nói tịnh, niệm, tương tục. Và thường nói chúng ta thường nói là không hoài nghi, không sáng tạo, không gián đoạn, không hoài nghi, không sáng tạo, không gián đoạn. Chính chữ trong kinh Lăng Nghiêm nó bốn chữ tịnh, niệm, tương tục. Cái này không sáng tạo, không gián đoạn, không nghĩ. Niệm Phật như vậy thì công phu niệm Phật mới có đắc lực. Niệm Phật như vậy thì mới tương ứng được với Phật. Ủa chỗ này chúng ta phải nhớ đó. Cho nên mình thấy có rất nhiều người niệm Phật, nhưng mà họ không rõ để không hiểu được cái tầng tồn tại với chỗ tình niệm này. Niệm Phật cả ngày cái mặt vẫn phiền não, cho nên là mà phiền não lâu ngày thì nó thành bệnh, thành bệnh thoát. Hòa thượng nói, lão sư Lý nói, một vạn người niệm Phật, trong một vạn người niệm Phật chỉ có 3-5 người vãng sanh. 3-5 người vãng sanh đó, thực tế mà nói, chân thật gọi là người lão thật niệm Phật, thì loại người này có thể vãng sanh. Vì sao vậy? Vì họ làm được tịnh niệm liên tục, chuyên nhất, không dao động, không ai. Cho nên từ lâu mình cứ niệm Phật, mình tưởng rằng mình đang niệm tinh tấn lắm. Nhưng mà tôi hay nói người ta nghe, người ta cũng có vẻ mắng mình. Tôi nói tinh tấn đâu, cái họ giống gì, họ nói mình quá đáng. Nhưng mà thật ra đó cũng là thể nghiệm từ mình thấy. Mình trong cái chỗ mình cứ cố, A-di-đà-phật, mình cứ dằn nén những cái vọng tưởng phiền não đó để mình đẹp. A-di-đà-phật, thật ra trong mình đang cái trạng thái là rất khẩn trương, rất không thanh tịnh. Kinh A-di-đà là nhất thiết chư Phật sở hội niệm kinh. Hai câu ở trên kinh khai thị rằng nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Và thật nó vô cùng quan trọng. Dùng cái phương pháp gì để đạt đến được cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, thì bà thật nói trì danh Phật hiệu. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, trì danh Phật hiệu. Ba câu nói hai chữ này, một bộ kinh đã nói một cách gọn, là nói gọn hết tất cả các cương lĩnh của định đạo tâm chúng ta. Nhất tâm bất loạn, tâm không loạn, không điên đảo, trì danh Phật hiệu, 12 chữ. Thì đó là một bộ kinh A Di Đà đã nói hết. Và đó là cương lĩnh trọng yếu của Pháp Môn Tịnh Độ. Thật ra hôm nay chúng ta hiểu được cái là tịnh niệm nói nha. Tịnh niệm là không có xem, không xem tạc, không bỏng thử. Liên tục có nghĩa là không gián đoạn. Cái chỗ không gián đoạn này mình nhìn cho mình có bị gián đoạn không? Mình chết có bị gián đoạn không? Và thật ở chỗ này mới nhắc lại câu Hòa Thượng nói cũng có cơ sở mà, nhưng mà từ lâu mình nhắc hoài nhưng mà người ta đâu có tin. Bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Rõ ràng là Hòa Thượng căn cứ trên Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Quy Tâm Sư này nói tịnh niệm nói nhau hay là tịnh niệm liên tục đều như nhau cả. Cái câu chỗ này nói mà người nghe chắc người ta cũng không tin. 12 chữ này không chỉ là tổng cương lĩnh của Pháp Môn Tịnh Độ, mà là tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm và tất cả những pháp môn cũng đều bao gồm. Thì thật ra tất cả các pháp môn tu cũng đâu ngoài là nhất tâm bất loạn, tâm bất, tâm không điên đảo, trì danh Phật hiệu. Trì danh Phật hiệu là chính là gì? tâm nó thanh tịnh, nó không bị loạn động, thì pháp nào cũng làm sao trở về được cái tâm đừng có loạn động, tâm nó tịnh. Chẳng hạn như thiền luận câu là gì? Trong không khởi, ngoài không động, nên gọi là thiền. Thiền định chính là gì? Ngoài mình không có bị ngoại cảnh nó chi phối của tâm mình nó không khởi vọng tưởng, thì đó gọi là thiền định. Thì tất cả pháp nào cũng trở về cái tâm để cho tâm mình định mà thôi. Mà các cái pháp mà thượng thừa thì không cần phương tiện, làm sao mà giữ được cái tâm nó đừng khởi phiền não. Giống như cái thiền mà thiền Như Lai thiền đó là biết vọng không theo. À, biết vọng không theo là quá đẳng cấp rồi. Mà ngồi đó mà biết vọng không theo thì người nào mà đạt được cái trình đó? Khó. Còn bây giờ mình giữ tâm mình, giữ một câu A Di Đà Phật, buông tất cả các vọng niệm khác để trở về một niệm Phật thôi, mà nó đã khó rồi. Cho nên một cái pháp mà giống như mình lộ bây giờ, mình lộ qua sông á, thấp niệm Phật mình lộ qua sông là mình có cái bè, mình ôm cái bè mình đợi. À, đó là mình ôm câu A Di Đà Phật mình lộ qua sông. À, còn cái pháp thì là người ta không có cái bè, à ta phải lợi qua. Tự nhiên là mình căn tính cho những người cao thì đạt thì người ta sẽ đạt được, nó làm được, chứ không phải nó không có làm được. Nhưng mà xác suất nhiều hay không thì khó nói. Hòa thượng lúc Hòa thượng giảng thiền, ngài giảng thiền rất là hay. Phật tử mới đặt ra câu hỏi với ngài là sao ngài giảng thiền hay như vậy mà ngài không tu thiền? Thì ngài mới trả lời một câu hết sức là hay. Ngài nói rằng tôi giảng thiền là để cho những người có căn tánh tu thiền, còn căn tánh của tôi là chỉ phù hợp với tịnh độ, cho nên là tôi chỉ niệm Phật. Niệm Phật bao lâu? Đến hôm nay nên là hơn 60 năm niệm Phật rồi. Không biết là người Hòa Thượng có đạt được giống như ngài Hải Hiền không? 90 năm niệm Phật, 90 năm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, mà chuyên nhất nghe, xuyên suốt nghe, chỉ có một câu A Di Đà Phật. Tại vì ngài không biết chữ mà, ngài dốt mà, cho nên là chỉ có niệm Phật thôi chứ đâu có. Thế mà 90 năm mới tự tại bản thân như vậy. Còn mình hôm nay được mấy ngày rồi không biết nữa, niệm Phật được bao lâu rồi không biết nữa, mà sao thấy Phật xa rời quá. À, thấy đang niệm hoài mà thấy niệm ra toàn là một đống phiền não vậy, là chê tất cả cái pháp này nó không nên. Cho nên là chạy đi cái tìm pháp khác. Ngài Lý Bình Nam nói là một vạn người niệm Phật mà chỉ có 3 đến 4, 5 người vãng sanh. Vì sao? Vì người đó là người chân thật, người thật là chuyên nhất tịnh niệm nói nhau, không nghe sai khác, cho nên người đó mới vãng sanh. À, tiêu chuẩn nguyên lý nguyên tắc có đủ hết chứ đâu phải không nói rõ ràng đâu. Nhưng mà tại vì mình không có lấy cái nguyên lý nguyên tắc đó, mình thì mình nghe cho nó tường tận, cho nên là cuối cùng mình đang hoài nghi. Chỗ này Hòa Thượng nói thế này, 12 chữ này không chỉ nói hết cái cương lĩnh của pháp môn tịnh độ, mà tất cả kinh giáo, tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 40 năm đều bao gồm. Đây mới biết được chư Phật đại từ đại bi khai thị cái tối trọng yếu cho chúng sanh. Mà bây giờ cái tối trọng yếu này người ta cho rằng đó là bị gạt. Cái tối trọng yếu này người ta cho rằng là của người ta gác đặt cho một quốc gia nào đó, nó trong khi họ ghét, đang ghét quốc gia đó. Cho nên là cuối cùng nhiều người hưởng ứng. Bởi gần đây có bài pháp viết trên báo Giác Ngộ, xin đừng bài xích lẫn nhau. À, bài xích tông phái, người ta giữa tôn giáo và tôn giáo cũng có thể hòa thuận, thì huống chi giữa tông phái và tông phái thôi. Tông phái là gì? Tịnh độ tông, thiền tông, và mật tông hay là đại thừa, tiểu thừa, mà nó lại gây ra một cái sự xích đích.
Nếu cái tâm như vậy thì hỏi làm sao mà thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì tu bất cứ pháp gì cũng không thể nào đạt được cái sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta hiểu, nghe là cái chỗ này để khi mỗi lần mình niệm Phật mình kiểm điểm. Tịnh niệm chính là không xem tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Không xem tạp, không hoài nghi, đó là tịnh niệm. Còn liên tục có nghĩa là không gián đoạn. Thì ba chữ không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn chính là tịnh niệm liên tục. Cho chỗ này Hòa Thượng nói thế mới biết chư Phật Bồ Tát dùng cái sự tinh yếu nhất để khai thị cho chúng sanh chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, trì danh Phật hiệu. Muốn trì danh Phật hiệu được trường tận thì là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo thì mới trì danh, mới chấp trì được. Hai nói dễ hiểu bốn chữ này: tịnh niệm, nói nhau. Tịnh niệm nói nhau vô cùng khó. Thậm chí nhiều lúc mà niệm Phật mà nó vọng tưởng quá thật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa là để cho cái âm thanh nó vang lên thì nó ác lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó ác. Thật ra thì do mình công phu ít, và xét ra một ngày mình tịnh niệm được bao lâu. Suốt ngày nhiều khi mình bẵng qua nhiều việc quá, mình niệm có giỏi lắm cho một ngày có vài trăm câu Phật hiệu. Trong khi người xưa niệm một, vì người xưa mới người niệm mấy chục vạn cái kinh. Tôi Hòa Thượng nói ba câu này mà nếu như bạn chân thật nắm được, làm được từ rồi thì không có cái đạo lý gì mà không giảng sanh. Vậy thì không giảng sanh là nó phải có cái nguyên nhân của nó, là nó không làm được rõ cái, làm được cái này đó nó tốt, cho nên là không mong giảng sanh. Hồi chiều mà tôi nói chuyện với một vị Phật tử ở bên Mỹ thì quý vị nói rằng tuy rằng tụi con không có thường xuyên nói chuyện với thầy, nhưng mỗi khi những cái đề tài chuyên đề thầy đưa lên thì tụi con đều nghe rất là hoan hỷ, và còn nói rằng mọi mấy cái chuyên đề của thầy giảng càng lúc càng hay, những chuyên đề càng lúc càng hay. Thật ra không phải là mình giảng hay, mà những cái bài của Hòa Thượng đã trích lọc ra rồi thì bây giờ mình chỉ cần nhìn theo đó, mình gọi là mình trùng tiến lại. Chẳng qua là mình giỏi hơn người khác là mình biết được chữ Hán, mình đọc, mình nhìn, mình đọc, mình chuyển ngữ đó, rồi mình thêm cái phần giải thích của mình vào thì hay là Hòa Thượng hay chứ phải mình hay đó. Cho nên mấy bài như hồi bài đề tài hôm nay cũng hết sức là hay, cũng sẽ giải được rất nhiều người niệm Phật, rất nhiều người niệm Phật cũng niệm trong cái trạng thái lờ mà. Nhiều khi nói tịnh niệm liên tục, tịnh niệm nói nhau, nhưng mà không biết tịnh niệm là sao. Tịnh niệm chính là không hoài nghi, không sanh tạp. Còn liên tục, tương tục chính là không gián đoạn. Vậy thì còn xen lẫn một cái pháp nào vào thì nó chưa phải là tịnh niệm. Còn xen lẫn một cái cách nào khác ngoài cái môn tịnh độ, nghe thì còn hoài nghi, vẫn còn bị gián đoạn. Nó thậm chí hôm trước có người hỏi tôi, mình giảng cả buổi rồi hỏi mình, dạ thưa thầy, vậy thì mình có trì chú giảng sanh được không? Rồi cái kiểu này là bỏ tay rồi, nói cả buổi rồi à, phải chuyên trì một câu đến cùng thôi mà còn hỏi trì chú giảng sanh có được không? Vậy thì họ hiểu cái gì mình không hiểu. Cho nên là thật ra Hòa Thượng nói các nơi khác, trong cái vấn đề mà giảng sanh hay thoát ly sanh tử là một chuyện vô cùng trọng đại. Thế nhưng mà mình khi mình tiếp nhận, mình lại tiếp nhận lờ mờ và tiếp nhận một cách tùy tiện, rồi cảm thấy nó không được thì lại tiếp nhận cái khác. và lại một thời gian cái thấy không được tiếp nhận cái khác nữa à, thì như vậy có phải là mình đối với cái việc sanh tử này mình đem ra mình cơ à, mình thử may là tốt thì tốt, còn may là không tốt thì kiểu vậy trở lại cơ à. Hồi thẳng đấy, tại sao mình dễ vui quá vậy? Đó là cái việc khác, cái việc dạng gọi là cứ chờ gả con là mình còn phải suy nghĩ vài năm, mình phải tính toán thế nào kìa. Xây dựng một căn nhà cũng phải chuẩn bị bao nhiêu tiền, bao nhiêu năm rồi, phải thợ người nào, phải thêm cái thợ có giỏi không rồi mới mời đến để mà xây dựng cho mình chứ. Thế mà bà thầy nói, thế mà cái việc dược, cái việc mà trọng đại trong cuộc đời chính là một số sinh tử, chúng ta nên lờ. Hai cái chỗ này là mình không phải lắng nghe đây. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh